phẩm 1. Phật quốc. Một La Mã, Lược Văn Kinh. Tôi nghe như vậy: một thổi nọ, Đức Phật ở thành Tỳ Gia Ly, nơi vườn Im La, cùng 8.000 tỳ kheo, 32.000 Bồ Tát như Quán Thế Âm, Đắc Đại Thế, Văn Thù Sư Lợi, Di Lặc, Đẳng Quán, Quang Nghiêm, Bảo Tích, Thường Tinh Tấn, Bất Hưu Tích, Thi Khí Đại Phạm và 10.000 Phạm Thiên Đế Thích và 10.000 Chư Thiên Tuy Tùng cùng Bát Bộ Chúng, Long Thần, Già Xoa, Càn Thác Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Đa La, Ma Hậu La Già đều đến Pháp hội. Phật đang nói Pháp cho đại chúng. Con của trưởng giả Bảo Tích và 500 thiếu niên đến đảnh lễ, dâng lòng báo cúng Phật. Do quay lực của Phật khiến 500 lòng báo ấy hợp thành một cái lòng trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Tất cả núi, biển, sông, suối, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, cung điện của các vị thần và chư Phật đang nói Pháp trong 10 phương đều xuất hiện trong lòng ấy. Đại chúng thấy thần lực của Phật đều khen ngợi, và Bảo Tích cũng đọc kệ tán thán. Bạch Thế Tôn, 500 thiếu niên đi cùng với con đều phát tâm vô thượng chánh đẳng giác, nguyện muốn nghe cõi Phật thanh tịnh, cuối mong Thế Tôn dạy hạnh Bồ Tát để chúng con được tịnh độ của Phật. Phật dạy rằng tất cả chúng sanh là cõi Phật của Bồ Tát. Ví như muốn xây dựng nhà phải xây từ mặt đất, không thể xây giữa hư không. Trực tâm, thâm tâm, bồ đề tâm là tịnh độ Bồ Tát. Sáu pháp ba la mật, bốn vô lượng tâm, bốn pháp nhiếp, 37 trợ đạo phẩm, 10 điều lành đều là tịnh độ của Bồ Tát. Bồ Tát muốn được cõi Phật thanh tịnh nên làm cho tâm thanh tịnh, tùy theo tâm thanh tịnh mà cõi Phật được thanh tịnh. Xá Lợi Phất nghĩ rằng tâm của Phật thanh tịnh, tại sao cõi Ta Bà của Ngài toàn là hầm hố, gai chông, nhơ nhớp thế này? Phật biết tâm niệm ấy, liền bảo: mặt trời, mặt trăng há không sáng chăng? Tại sao người mù lại không thấy? Cũng thế, chúng sanh do tội chướng nên không thấy thế giới Như Lai thanh tịnh trang nghiêm. Loa Kế Phạm Thiên trả lời Xá Lợi Phất rằng ông thấy nước của Phật Thích Ca thanh tịnh như cung trời tự tại. Khi ấy, Phật ấn ngón chân xuống đất, tức thì cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới liền hiện ra 10.000 chân bảo trang nghiêm rực rỡ. Khi Phật hiện ra cõi nước trang nghiêm thanh tịnh, Bảo Tích và 500 thiếu niên đều chứng vô sanh pháp nhẫn, 84.000 người phát tâm vô thượng chánh đẳng giác. Và khi Phật thâu nhiếp thần lực, cõi nước trở thành như xưa. Chư thiên được pháp nhãn thanh tịnh, 8.000 kỳ kheo không còn chấp pháp, tâm được giải thoát. Hai La Mã giải thích. Kinh Đại Thừa thường phân ra 10 loại hình thế giới, gồm 6 thế giới phạm: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người, trời, và 4 thế giới của thánh: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Tuy có 10 loại hình thế giới khác nhau, nhưng chúng ta thường qua lại 10 thế giới này ngay trong cuộc sống hiện tại, không phải đợi đến chết mới thay đổi thế giới. Một sát na tâm trước, ta hoan hỷ là đang ở cõi trời. Sát na tâm sau, ta đau khổ cùng cực là đang rơi vào địa ngục. Trong từng niệm tâm, chúng ta luôn thay đổi cảnh giới mình sống như vậy. Phật dạy tâm con người tùy theo tác động của duyên bên ngoài tạo thành 10 loại hình thế giới, hay 10 tâm của 10 thế giới. 10 tâm này kết hợp với 10 cảnh bên ngoài, sinh ra 100 pháp, và 100 pháp được quan sát qua một dòng thật tướng các pháp gọi là 10 như thị. Chúng ta có 1.000 như. 1.000 như tương quan với 3 đời quá khứ, hiện tại, vị lai, biến thành 1.000 nhân 3 bằng 3.000 pháp. Ngài Thiên Thai phát hiện pháp nhất niệm tam thiên, nghĩa là trong một chát na tâm, chúng ta có 3.000 loại hình khác nhau. Theo Ngài, vì tâm chúng ta quá dao động nên không nhận được điều này. Nếu hành giả trụ định hay được Phật ấn tâm, sẽ thấy đủ 3.000 mô hình khác nhau trong một niệm tâm. Chính vì tâm có khả năng sanh khởi các loại hình thế giới, Phật đưa ra pháp tu kiến tạo tịnh độ. Đúng như pháp tu hành thì loại hình đó hiện ra, tương tự như theo quả đồ, việc xây dựng phải thành công. Pháp tu đầu tiên Phật dạy là phương pháp diệt khổ để có niết bàn. Khi làm theo đúng mô hình Phật đề ra, hành giả đương nhiên đạt quả vị La Hán, tạo dựng được loại hình thứ nhất trong thế giới thánh là niết bàn của thanh văn. Trong 10 loại thế giới phàm thánh, thấp nhất là cảnh giới địa ngục và cao nhất là thế giới Phật. Một mô hình thế giới lý tưởng mà chúng ta tu hành đều cố gắng đạt đến. Trong thế giới Phật, Ngài cũng vẽ ra cho chúng ta 4 loại thế giới thanh tịnh hay 4 tịnh độ khác nhau qua 4 bộ kinh Di Đà, Duy Ma, Hoa Nghiêm và Pháp Hoa. Từng chặng đường tu hành, tư cách và khả năng của người nghe Pháp thăng tiến đổi mới, cũng như tùy thời, tùy chỗ mà Phật thuyết Pháp khác nhau. Từ đó hình thành nên tịnh độ hay cảnh giới an lành không giống nhau. Tu chứng thâm nhập được 4 tịnh độ nói trên, chúng ta sẽ bước vào tịnh độ sau cùng do chính ta tạo dựng. Vì thế có thể hiểu rằng tuy cùng một tịnh độ, nhưng Phật nương theo trình độ tu chứng khác nhau của chúng hội diễn tả cảnh giới tịnh độ với những dạng thức sai khác. Khởi đầu chúng ta có mẫu tịnh độ là thế giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà. Trên bước đường dân du quá độ khi đến thành Xá Vệ, Phật được hàng vua chúa cho đến người dân thường hết sức kính nể. Nhất là vua Ba Tư Nặc quá kính trọng Phật và Thánh Tăng, đã ban sắc luật rằng người tu phạm tội gì cũng được miễn tội, kể cả giết người cũng không bị xử tội. Vì thế, những thành phần xấu ác vì quyền lợi mà xuất gia, họ len lỏi vào tăng đoàn và kỳ quan tịnh xá trở thành nơi tranh chấp phức tạp với sự xuất hiện của 6 nhóm ác tăng gọi là lục quần tỳ kheo. Những vị chân tu không thể chịu đựng chung sống trong môi trường tệ hại như vậy, họ xin Phật đến nơi khác. Ngài mới khuyến khích họ cố gắng nhiếp tâm tu ở thế giới Ta Bà, chết sẽ giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là thế giới lý tưởng được Phật vẽ ra cho chúng hội hướng tâm đến, để an trú giải thoát, tạm quên đi môi trường tệ ác hiện tại. Đến lúc tâm chúng hội tạm an định, Phật không muốn họ thỏa mãn với sinh hoạt đơn giản duy nhất là khất thực, ăn, ngủ. Ngài cũng không muốn họ mãi an trú trong ba pháp không vô tác, vô nguyện của hàng A-la-hán, chẳng muốn làm gì và cũng chẳng mong cầu gì, kể cả mong muốn thành Phật. Phật mới tạo điều kiện gợi ý cho chúng tăng phát triển tâm Bồ Đề, gợi ý bằng cách dẫn pháp hội đạo tràng đến thành Tỳ Gia Ly, một thành phố văn minh, để họ mở rộng tầm nhận thức, có cái nhìn đổi mới. Ở thành Tỳ Gia Ly, Phật giới thiệu cho chúng hội thấy thế giới Phật ở ngay đây, ở trong giường Im La, không phải ở thế giới Tây Phương xa xôi nào như Ngài đã giới thiệu ở thành Xá Vệ. Thế giới Phật hay giường Im La bấy giờ gồm chúng hội đạo tràng đang nghe Phật giảng kinh Duy Ma với 8.000 tỳ kheo, 32.000 Bồ Tát, 10.000 Phạm Thiên, 12.000 chư thiên tùy tùng đế thích cùng với bát bộ chúng. Với chúng hội đông như vậy, đạo tràng của Phật phải lớn đến bao nhiêu để dung chứa được? Và Phật phải giảng như thế nào cho các loại hình dáng, tâm tưởng hoàn toàn khác nhau hiểu được? Về mặt tín ngưỡng của tôn giáo, thường chấp nhận hiện tượng này như sự thật theo kiến giải Phật thuyết nhất âm, chúng sanh tùy loại giải. Tuy nhiên, về phương diện tư tưởng, chúng ta phải hiểu dưới dạng triết học mới nắm bắt được lý của kinh này. Trước hết, đối với 8.000 tỳ kheo dự hội, chúng ta hiểu họ là đệ tử tùy tùng Phật để tu học. Từ cao nhất có 10 đại đệ tử, cho đến người tầm thường nhất chỉ quét lá hút phân, mỗi người đều nhận được pháp phần của Phật. Tùy trình độ, hoàn cảnh, cuộc sống không giống nhau, mỗi thầy đều nhận được những gì Phật truyền trao và sống với sở đắc riêng. Tâm hồn trở thành yên tĩnh. Tâm hồn yên tĩnh của họ tương quan với tâm thanh tịnh của Phật, tạo thành thế giới Phật. Trong thế giới Phật nhỏ bé này, các thanh văn chung sống vì thấy có Phật là người giải thoát và các ngài là thánh chúng giải thoát. Đó là loại hình thế giới của tỳ kheo mang tâm cầu đạo, siêng tu ngày đêm hay thế giới của thanh văn. Các ngài đến với Phật chỉ nhằm mục tiêu học và tu, quyền lợi và thế gian gạt bỏ bên kia bờ tường tịnh xá. các ngài chinh phục tất cả phiền não nhiễm ô để thành người trong sạch, dự vào dòng thánh. Ngày nay, chúng ta khởi đầu bước theo dấu chân của thanh văn tu tập, sống trong chúng, trong xã hội. Đối với mọi tranh chấp buồn phiền, chúng ta phải dứt khoát để ngoài tai, chỉ một lòng cầu sao cho tâm thanh tịnh giải thoát. Nếu còn buồn phiền bực bội, rõ ràng là phàm phu trân, không phải thanh văn. Trên bước đường hành đạo, tôi cũng có một khoảng thời gian dài chỉ để tâm học và tu. Trong lòng chỉ mong sao thâm nhập thế giới Phật, sớm ra khỏi sanh tử, còn việc hơn thua xin để nhường cho người khác. Thế giới thanh văn là một bộ phận thế giới nằm trong thế giới Phật, hay nói chung 8.000 tỳ kheo chịu ảnh hưởng Phật và thế Phật đồng với các ngài. Các ngài nghĩ rằng mình hiểu Phật, tu với Phật, có được sở đắc và ôm sở đắc này được một phần giải thoát. Lần lần hạt nhân này phát triển, các ngài trở thành trong sạch hoàn toàn về thể xác lẫn tinh thần. Vì vậy, 8.000 thanh văn là đệ tử nhỏ của Phật cũng thanh tịnh. Tương quan của thanh văn đối với Phật là tương quan giải thoát. Ngoài 8.000 tỳ kheo hay thanh văn liên hệ với Phật, xa hơn còn có 32.000 Bồ Tát đến nghe Pháp. Bồ Tát là đệ tử lớn của Phật, làm công việc giáo hóa chúng hữu tịnh. Các ngài đã giác ngộ, thâm nhập Phật huệ, lấy trí huệ làm thân mạng, không lấy tứ đài ngũ uẩn làm mạng sống. Vì thế, Bồ Tát nhằm chỉ Bồ Tát tâm, Bồ Tát hành, không chỉ cho con người sanh diệt. Người có tâm thông với Phật tiếp thu được giáo nghĩa để sống với thế giới Phật và có hành đồng như Phật, người đó là Bồ Tát. 32.000 Bồ Tát chúng ta không thấy, ví như âm thanh từ đài phát thanh phát ra. Bất cứ nơi nào có radio đều bắt được, nhưng chúng ta không thể thấy âm thanh này. Bồ Tát từ Phật huệ lưu xuất và thâm nhập chúng sanh cũng giống như vậy. Các ngài vào thân hình nào, thân đó liền biến thành Bồ Tát. Bồ Tát lực hoàn toàn vô hình, nói phàm thân là Bồ Tát là sai. Nhưng nói phàm thân không phải Bồ Tát cũng không đúng. Giáo sư Nomura thí dụ Bồ Tát lực khi vận dụng được Phật huệ, chẳng khác gì thể của dòng điện là một. Nhưng điện truyền vào máy thì tùy theo máy mà có công dụng khác nhau, năng suất khác nhau. Giữa Bồ Tát và Phật thông với nhau, bất cứ ở đâu vẫn thấy và nghe được Phật, nên hành động theo Phật. Tại sao trong Pháp hội Linh Sơn lại có đến 800.000 ức na do tha Bồ Tát? Đó là việc của Phật, chúng ta chưa biết được. Tuy nhiên, con số này gợi cho chúng ta ý thức các ngài không vắng bóng, chỉ vì chúng ta không thấy. 32.000 Bồ Tát hiện hữu trong vườn Im La, nghĩa là đã hiện hữu trong toàn thành Tỳ Gia Ly. Bồ Tát có mặt ở tất cả ngành nghề, từ nguyên thủ quốc gia cho đến người tầm thường nhất. Khi tiếp thu giáo lý, Bồ Tát đều nhận được như lai lực truyền vào và tùy căn tánh, khả năng từng người mà phát triển lợi lạc. Chính các ngài tạo thành sức sống mãnh liệt cho thành Tỳ Gia Ly. Nói cách khác, Bồ Tát từ quả hướng nhân trợ quá Phật Thích Ca. Có thể hiểu là những người bằng thương thịt, có tâm hồn rộng lớn, thương người, đang thực hiện sáu pháp A La Mật. Họ đều hướng về Phật, được coi là 32.000 Bồ Tát đến Pháp hội. Bồ Tát có đến dự hội thật hay không, theo tôi, không phải là vấn đề quan trọng. Điểm chính yếu là lực Bồ Tát tạo thành sức mạnh ảnh hưởng cả thành Tỳ Gia Ly, hay những tâm hồn lớn chú tâm dồn lực về Phật. Họ làm những việc của Phật làm, tạo thành uy thế mạnh mẽ cho Phật. Ngoài ra, còn có thi khí Đại Phạm dẫn 10.000 Phạm Thiên đến nghe Pháp. Đại Phạm Thiên Dương lúc nhỏ tôi nghĩ là trời thật. Khi trưởng thành, tôi không hiểu Đại Phạm Thiên Dương một cách đơn giản là đứng sáng thế mà hiểu theo nghĩa triết học. Đại Phạm Thiên Dương được người ấn thờ như đấng sáng tạo ra thế giới này, và Phật thuyết Pháp Hoa cũng chấp nhận ông là chủ cõi ta bà. Điều này muốn diễn tả ý nghĩa Phật thuyết Pháp cho Bà La Môn nghe và tu. Vì Bà La Môn thờ Đại Phạm Thiên Dương, nhưng nay bỏ Đại Phạm Thiên Dương để theo Phật, thì có khác gì Đại Phạm Thiên Dương sai, Phật đúng hay sao? Tinh thần Phật giáo Đại Thừa không cho phép chúng ta suy nghĩ như vậy sẽ bất lộc. Tất cả Bà La Môn theo Phật nghe pháp, nhưng tinh thần Bà La Môn không bỏ. Họ theo để nhận thức sáng suốt thêm và làm lợi ích cho đời hơn, đúng với tinh thần sáng tạo của Đại Phạm. Bà La Môn được mệnh danh là người trí, nhưng trí huệ của họ so với Phật còn giới hạn. Họ học Phật để phát triển trí huệ, không phải để tiêu hủy nhận thức. Vì vậy, Bà La Môn đến với Phật bằng tình thầy trò êm ái, không phải đến với điểm xót xa phải bỏ đạo Bà La Môn. Dưới góc độ này, Bà La Môn theo Phật là theo trí tuệ. Dù Phật không tự xưng là đấng sáng tạo, nhưng trí tuệ của Ngài đã thắp sáng cho xã hội thời ấy. Và hàng trí thức Bà La Môn đến với Phật hay hướng tâm về Ngài đều coi như trực tiếp với Đại Phạm Thiên Dương. Kế đến là Trời Đế Thích dẫn 12.000 chư thiên dự hội. Đế Thích là chúa tể cai trị 33 tầng trời. Đế Thích tiêu biểu cho quyền uy, nên người ở nhân gian có quyền uy bấy giờ là vua chúa được coi như con của Đế Thích, một dạng nhân cách hóa các vị trời và một dạng thần thánh hóa con người. Đế Thích dẫn 12.000 thiên tử nghe pháp gợi cho chúng ta hình dung, phải chăng là hình ảnh của các vua chúa trên nhân gian đầy quyền uy đến với Phật hay đang hướng tâm về Phật? Ngoài ra còn có Bát Bộ Chúng, Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, là tất cả các vị thần mà người Ấn Độ đang thờ kính. Có vua thường xưng là rồng, muốn dùng sức mạnh đàn áp khống chế thiên hạ, thường làm mưa làm gió. Những vua ngang tàn bạo ngược này thường đi đánh phá các nước như A Xà Thế. Hai những người có sức mạnh là Dạ Xoa, La Sát, tiêu biểu cho hạng người tung hoành ngang dọc trên trời đất. Hoặc Càn Thác Bà, Khẩn Na La là thần văn nghệ, thần chim tấu nhạc trời. Nói theo ngày nay, là những người làm văn nghệ nổi tiếng, tất cả đều hướng tâm đến Phật. Người có tâm độc đến với Phật cũng thành hiền, là Ma Hầu La Già hay thần rắn. Được cụ thể qua hình ảnh của Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp là giáo chủ Đạo Bà La Môn thờ thần rắn. Chúng họ nghe pháp theo tinh thần đại thừa, không nghe qua âm thanh. Vì nhĩ căn tiếp xúc thanh trần thành nhĩ thức, cho đến ý thức, a là gia thức đều thuộc về thức, còn nằm trong ngũ uẩn không phải là đạo. Phật thuyết pháp không ở dạng căn trần thức, pháp của Ngài truyền trao đi thẳng vào lòng người, để rồi biến thành chất dinh dưỡng nuôi sống mạng mạch Phật giáo trường tồn mỗi ngày một lớn mạnh thêm. Nguồn sinh lực của đạo pháp do Phật tỏa ra lan rộng hàng ngàn năm trên khắp năm châu một cách tự nhiên thanh thản, không cần tổ chức bó buộc. Điều này tất nhiên nằm ngoài hiểu biết tính toán theo căn trần thức của con người. Dưới kiến giải đại thừa đòi hỏi chúng ta phải đắc đạo, nghĩa là tuệ sanh, nhìn thấy đúng, sống đúng với chân lý, làm lợi ích cuộc đời, không còn bị thế giới căn trần thức làm phiền, được an vui giải thoát và giáo hóa chúng sanh đi trên con đường giác ngộ. Đó mới thật là hành Bồ Tát đạo. Đạo không thể có ở con người với học thuộc một số giới điều rồi đem giảng dạy. Người nghe chẳng được giải thoát và cuộc sống của người giảng cũng chẳng dính líu gì đến lời họ giảng. Đó là phi đạo. Trong pháp hội này, giữa Phật và chúng hội đã thông nhau bằng tư tưởng. Tư tưởng Phật thông với tư tưởng của các tôn giáo, triết học đương thời, được kinh diễn tả là Phạm Thiên, Đế Thích, Bát Bộ Chúng đến nghe pháp. Quan sát thực tế có Bà La Môn, vua, quan, đủ hạng người tham dự, mà hình dung ra những thế giới lý tưởng hay tư duy khác nhau. Nhìn thấy Bà La Môn nghe pháp, hình dung thành Phạm Thiên nghe pháp. Thấy người theo đạo thờ rắn tiếp thu pháp Phật, hình dung ra Ma Hầu La Già. Nghĩa là nhìn thực tế để suy nghĩ một cái gì cao hơn. Trong một đời giáo hóa, có đủ thành phần xã hội theo Phật tiếp thu tư tưởng của Ngài để xây dựng cuộc sống. Từ tu sĩ cho đến hàng trí thức, quyền quý hay người nghèo nhất đều tham dự pháp hội. Có người nghe phát tâm, hoặc không nghe trực tiếp cũng phát tâm. Thành phần chúng hội phức tạp, đủ loại hình tham dự thế giới Phật. Mở đầu phẩm gợi cho chúng ta định rõ vấn đề Phật quốc hay Đức Phật là gì? Và thế giới Phật như thế nào? Phật đầy đủ đức hạnh, tài năng, trí tuệ. Ba điểm siêu việt này tỏa ra thu hút mọi người đến với Ngài, tạo thành sức mạnh vô song bao quanh Phật. Kinh Pháp Hoa gọi là sức mạnh do nhập định. Ở đây là sức mạnh tạo bằng tâm của mọi thành phần trong xã hội, hay rộng hơn trong mười phương, đang hướng về Phật. Ý này được kinh diễn tả là nhất Phật xuất thế, thiên Phật hộ. Một Đức Phật ra đời, tất cả Phật khác phóng quang che chở. Phật ảnh hưởng đến mọi người. Dù họ đến hay không, tâm vẫn hướng về Ngài. Đó là mô hình thế giới Phật. Tuy nhiên, chúng hồi sống trong thế giới Phật vẫn không nhận biết ảnh hưởng của lực này. Phải đợi đến con của Trưởng Giả Bảo Tích đến vườn Im La dâng cúng lòng báo cho Phật mới hình dung ra được. Con trai của Trưởng Giả Bảo Tích có tài thuyết phục, dẫn theo 500 thiếu niên dâng lòng bảy báo cho Phật. Các con của Trưởng Giả tiêu biểu cho thành phần ưu tú trong xã hội. Họ đóng vai trò quan trọng mới là đối tượng thuyết pháp của Phật. Kinh Đại Thừa đặt nặng vấn đề này. Vì muốn xây dựng xã hội, phải cần những người có khả năng quyết định sự đi lên của xã hội. Cần những người trẻ đầy nhựa sống, đầy niềm tin mới khả dĩ xây dựng phát triển. Ở đây tiêu biểu bằng 500 thiếu niên. Con số 500 thiếu niên gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Ngài Ca Diếp kiết tập kinh lần đầu triệu tập 500 A-la-hán. Phủ Lầu Na độ cho 500 La-hán. Và đến đây có 500 thiếu niên là đối tượng để Phật thuyết kinh Duy Ma. Có 500 thiếu niên thật đến với Phật cũng được, hay 500 này là 500 người từ xã hội bên ngoài đã theo Phật tu học. Họ được Ngài giáo dưỡng thành người làm lợi ích cho đời. 500 thiếu niên dâng 500 lộng báo cúng dường Phật. 500 cây lộng cũng mang ý nghĩa sâu sắc về nhân quả. Trên bước đường tu, nhờ phước báo đời trước dẫn chúng ta đến với Phật. Người đầy nghiệp ác không thể nào gặp Phật. 500 thiếu niên không mang nghiệp chướng khổ đau mới được diện kiến, cúng dường Phật. Cũng vậy, 500 người đến với Phật, Đắc La Hán, là các ngài đã có tàng lòng sẵn, do tích lũy công đức tu hành từ bao đời. Tàng lòng còn mang ý nghĩa thứ hai, tiêu biểu cho việc các thiếu niên được thừa hưởng sự nghiệp của cha ông để lại, về nội tài và ngoại tài. Họ hưởng ngoại tài là gia tài kết xù của cha ông, tạo thành thế đứng cho họ trong xã hội. Và nội tài là huyết thống dòng dõi, họ được thông minh, có khả năng làm việc hơn người. Những người như vậy tu hành thành Phật thì hợp tình hợp lý. Nói theo ngày nay, muốn tạo tác phẩm phải tìm chất liệu tốt, không thể lấy củi mục, phải dùng gỗ quý tạc tượng Phật. Những khúc gỗ quý, hay nói cách khác, 500 thiếu niên tư chất thông minh, khỏe mạnh, tài giỏi, được Phật đào tạo, chắc chắn họ trở thành Bồ Tát hữu ích cho đời. 500 thiếu niên con của Trưởng Giả bỏ tục xuất gia, dâng cúng Phật sự nghiệp nội tài và ngoại tài. Họ đến với Phật bằng tất cả tâm hồn khát ngưỡng kính mến, mang theo tài sản vật chất cùng khả năng tài giỏi, kết thành 500 cây lộng báo. Nếu 500 sự nghiệp của họ đem sử dụng một mình, riêng rẽ, không được lợi ích bao nhiêu. Trái lại, 500 lộng báo đặt dưới trí tuệ lãnh đạo của Phật mang lại phúc lợi thật lớn. 500 cây lộng được Phật hợp lại thành một cây lộng nhằm nhắc chúng ta, một người không làm được việc, đừng cố chấp giữ riêng để làm lợi riêng hoặc cố chấp theo ý mình. Phải hòa hợp thanh tịnh để tổng hợp trí tuệ của tập thể, tạo thành nhận thức đúng hơn. Có như vậy, đạo Pháp mới phát triển theo chân tinh thần Phật giáo phát triển. Chính Phật cũng là mẫu người tiêu biểu đã kết hợp được trí tuệ của người trước với những triết thuyết đương thời. Và Ngài đưa ra mô hình tu hành toàn mỹ, toàn bích. 500 lộng báo dân cúng được Phật hợp lại thành một cây lộng, che mát cả thành Tỳ Gia Ly và che cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Hiện tượng này chỉ đọc qua, thấy mang tính chất huyền thoại. Người không có trình độ xem đây là câu chuyện tầm thường của người xưa và kết luận Kinh Đại Thừa Quang Đường mê tín. Tuy nhiên, với kiến giải của người có tầm nhìn xa, mọi việc hình thành và tồn tại đều phải có lý do. Nếu chỉ mang tính chất quang đường suông, chắc chắn không thể phát triển tồn tại đến ngày nay. Theo tôi, Nếu chúng ta tin cái lộng có thật, sẽ rớt vào không tưởng. Đạo Phật dạy chúng ta tôn trọng sự thật, không chấp nhận vấn đề biến hóa ảo thuật. Phật tại thế, trên bước đường truyền giáo, Ngài không bao giờ sử dụng thần thông. Tại sao kinh điển Đại Thừa thường diễn tả Phật biểu diễn nhiều thần bí? Chúng ta theo Đại Thừa không giải quyết được vấn đề này thì không thể làm Phật Pháp hưng thịnh. Cần hiểu biết rằng biến hóa thần thông của ngoại đạo như đi trên nước, ngồi trên đinh, Phật coi đó là tà đạo. Ngài thừa sức nhưng không làm hay chẳng đáng làm. Phật dạy người khổ công luyện tập suốt đời để đi được trên nước cũng chẳng có lợi ích gì. Chỉ có vài đồng để thuyền chở là qua sông được. Chúng ta đã biết Phật có 10 hiệu. Trong đó, hiệu chánh biến tri, minh hạnh túc, chỉ sự hiểu biết đúng như thật và khả năng vận dụng sự vật một cách toàn mỹ của Ngài. Điều này diễn tả theo ngày nay là trí khôn của loài người tạo thành nhiều tiện nghi cho cuộc sống. Hiện nay khoa học được coi như tiêu biểu cho trí tuệ của con người ở mức độ cao. Theo tôi, trí tuệ Phật siêu việt vượt hẳn mọi hiểu biết của loài người từ trước đến nay, mới có thể chỉ đạo nhân loại hơn 25 thế kỷ. Thiết nghĩ những gì con người làm được, dù là sản phẩm của tiến bộ khoa học vượt bậc đi nữa, Phật vẫn thừa sức làm. Nhưng làm việc đó để làm gì? Đó là vấn đề được đặt ra. Cần nhớ rằng mục tiêu của Phật nhằm đưa con người ra khỏi sanh tử luân hồi. Và công việc duy nhất của chúng ta trên bước đường tu cũng chỉ để thoát ly sanh tử. Thật là quá nhàm chán với công việc sống đi chết lại trong nhà lửa tam giới. Dù có hưởng tiện nghi vật chất gấp hàng triệu lần so với cuộc sống tu hành đạm bạc, chúng ta cũng không thể nào bằng lòng đánh đổi. Phật dạy chúng ta xây dựng tịnh độ, một tịnh độ an bình vĩnh cửu cho những ai biết phát huy trí tuệ vô lậu và đời sống đạo hành vượt ngoài tam độc tham sân si. Trí tuệ vô lậu của đệ tử Phật càng phát triển thì thế giới Phật càng mở rộng. Đó là thế giới của thương yêu, sáng suốt, cảm thông, giải thoát, hòa hợp, an vui. Vì vậy, khởi niệm của người sống trong tịnh độ toàn là niệm lành. Khởi niệm thì có thức ăn, có vàng bạc, châu báu, hoa thơm, cỏ lạ, trong chớp mắt qua lại đi về thế giới cách xa hàng muôn ức. Mô hình này hoàn toàn không giống thế giới của phát triển khoa học. Nhấn nút là đến cung trăng, nhấn nút là băng ngàn vượt đại dương, sướng thiệt. Nhưng cũng nhấn nút là hàng triệu sinh linh biến thành tro bụi, hàng triệu sinh linh vợ sống vợ chết. Phật không dạy chúng ta những gì của phù thủy làm, vì chúng ta mê bùa chú không được giải thoát. Ngài cũng không dạy phát triển trí huệ cùng một lượt với phát triển tham sân si, vì tam độc này sẽ tiêu hủy chúng ta trăm kiếp ngàn đời trong sinh tử. Trở lại vấn đề lòng báo, đối với người nhiệt tình cầu đạo đạt đến một trình độ tương đối để hưởng được pháp lạc, thì dưới mắt họ, hiện tượng 500 lòng báo được Phật hợp lại thành một cái lòng là có thật. Phật làm được điều này, họ mới theo. 500 công tử sẵn sàng bỏ ngôi vị theo Phật, chứng minh cho chúng ta thấy Ngài đã hình thành một thế giới nằm ngoài căn trần thức mà người thường không làm được, không thấy được. 500 lộng báo được Phật kết hợp thành một cây lộng. Nghĩa là bằng trí tuệ siêu diệt, Ngài đã tổng hợp được nhận thức của người trước và người đương thời, đúc kết thành tư tưởng chỉ đạo mọi người, có khả năng làm mát lòng mọi loài. Ở đây, hiện tượng cái lọc của Phật che mát phải ẩn chứa ý nghĩa sâu xa bên trong. Theo tôi, đó là triết lý sống, là lý tưởng của người cầu đạo. Thật vậy, tác động của Phật Thích Ca vào xã hội thật mãnh liệt. Mọi tầng lớp đến với Ngài đều cảm thấy an ổn, hạnh phúc, hay Ngài là bóng mát, tàng lòng che chở cho người phước lạc. Ý này được kinh diễn tả bằng cái lòng che mát cả thành Tỳ Gia Ly và Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Khởi đầu cái lộng che mát giường im la không mang ý nghĩa gì khác hơn là chư tăng xuất gia tu hành sống dưới bóng mát của Phật. Họ đương theo quy thế của Phật, được sự cúng dường của 500 thiếu niên cũng như của thập phương tinh thí. Từ đó họ phát triển tâm linh, chứng từ sơ quả đến A-la-hán và mang hình bóng giải thoát vào nhân gian, khiến cho người thanh tịnh mát mẻ rời xa trần cấu.